This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Như Tuyền Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay, Như Tuyền Hòa Tĩnh lại mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả Toán Ánh. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được Như Tuyền cũng được xin tuyển tiếp với quý vị những cái chương mà những cái mục mà Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong cái lần trước nói về cái nhà cửa. Chúng ta ngày hôm nay lại đến tiếp theo với những cái kiểu nhà nha thưa quý vị. Nếu mà chúng ta căn cứ vào những cái nhà ngày nay ở những cái tỉnh thành để nói đến những cái nhà ngày xưa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều, thưa quý vị, rất là nhiều, phải gọi là nhiều những cái sự sai lầm lắm. Bởi vì hai cái lối kiến trúc nó khác hẳn nhau, bởi vì hoàn cảnh địa thế cũng như là cái nếp sống xã hội lúc bấy giờ. Cho tới thời tiền Thế chiến thứ hai, khoảng năm 1939, các kiểu nhà của ta ở vùng quê vẫn giữ nguyên cái nếp cũ của những cái thế kỷ trước. Và cho tới ngày nay, ở những cái vùng mà không có những cái ngọn lửa chiến tranh tàn phá, những ngôi nhà này vẫn là những cái ngôi nhà kiểu xưa, kiểu nhà cổ nhất của Việt Nam, có 4 cái mái, 2 mái chính và 2 mái của cái đầu hồi để mà che hai trái. Cũng vào cái loại kiểu cổ là nhà xây dựng theo cái kiểu mà 2 mái bịch cái dốc và không có cái trái. Nhà 4 mái và nhà 2 mái đều là những cái kiểu nhà có từ lâu lắm rồi. Theo các nhà khảo cổ thì từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 ở Bắc Việt, căn cứ theo những cái nhà nhỏ bằng đất nung đào được tại các ngôi mộ cổ ở cái vùng Vĩnh Yên thuộc làng Lạc Ý, ở Bắc Ninh thuộc cái làng Nghi Vệ và ở Thanh Hóa thuộc làng Đông Sơn. Kiểu nhà thay đổi tùy theo cái địa phương và cũng tùy theo cái địa vị xã hội của cái người chủ nhân. Tại miền Bắc, nhà làm ba gian hay hoặc là năm gian theo cái kiểu chữ đinh. Ở miền Trung, nhà cũng theo cái kiểu chữ đinh, lại có nhà vuông hay hoặc là nhà rương. Nhà vuông tức là nhà mà có ba gian chính thông nhau. Hai gian nhà trái cũng thông nhau bằng một cái ngăn rộng sau cái bàn thờ chính của những cái gian giữa. Nhà rương tức là nhà ba gian hay hoặc là nhà mà năm gian không có trái, trông tự tựa như là cái chiếc rương vậy đó thưa quý vị. Tại miền Nam thì nhà cũng làm ba gian hay hoặc là năm gian. Cái loại nhà đặc biệt nhất ở nơi này đó là loại nhà bánh ít, 4 mái đều nhau, nóc cao, mái dốc. Cái loại nhà bánh ít này thỉnh thoảng ta còn thấy tồn tại ở một vài khu vực của Sài Gòn xưa. Nhà các quan cất theo cái kiểu chữ công hay hoặc là cái chữ môn và có gác. Dân giả thời xưa không được làm hai cái kiểu nhà này, cũng không được làm quá to lớn, dựng trên một cái bệ đôi, phải làm sát mặt đất hay hoặc là nền, chỉ được tăng cao thành một lớp thôi, và cũng không có được lợp mái đôi hay hoặc là làm gác nữa. Thời thế đổi thay, nếp sống con người cũng khác theo cái luật lệ. Ngày nay thì nhà cửa, ai muốn làm sao thì cũng được hết trơn á. Miễn là đừng có phạm tới cái tự do của người khác và cũng đừng có phạm tới cái chỉ giới công cộng. Nhà cửa ngày nay làm cao, rộng, có gác, có cầu thang. Muốn làm cái chữ công, chữ môn hay hoặc là chữ đinh thì tùy ý thôi. Thường thì nhà ngày nay làm theo cái lối chữ nhị thành hai lớp hoặc là làm một lớp theo cái kiểu chữ nhất. Mấy năm gần đây tại Sài Gòn, cũng như là các đô thị lớn, nhiều nhà kiểu chung cư đã được xây nên và các biệt thự khang trang. mọc lên ở khắp nơi. Ai có tiền muốn xây cất nhà cửa ra sao thì xây, không có sự cấm đoán hay bắt buộc gì cả. Dân chúng và tự do bắt đầu được ngay từ cái nơi ăn chốn ở. Nếu những ai mà có tiền làm nhà cao, cửa rộng thì những cái người nghèo vẫn chỉ ở trong những cái túp lều lụp xụp bởi vì chiến tranh tàn phá. Hàng vạn gia đình phải rời bỏ làng mạc, kéo nhau ra thành thị hoặc là ra các nơi ven đường, đường cái lớn để mà dựng nên những cái túp nhà nhỏ, hẹp, sống chen chúc. Dù cho nhỏ hẹp, nhưng mà cái ngôi nhà này vẫn là những cái ngôi nhà thường thôi, hai mái, bích đốc, theo kiểu của cái ngày xưa đó thưa quý vị.
Và thưa quý vị, lễ cất nóc, các kiểu nhà xưa của ta đều có nóc, và nóc nhà tượng trưng cho tất cả ngôi nhà. Bởi vậy, trong việc xây cất nhà của ta có lễ cất nóc, chứ gọi là lễ thượng lương. Lễ cất nóc đối với phương Đông, cũng như lễ đặt viên đá hoặc viên gạch đầu tiên của phương Tây. Ngày nay, trong việc xây cất nhà cửa hoặc các trường sở rộng, ta cũng bắt chước theo lối Âu Mỹ làm lễ đặt viên gạch hoặc viên đá đầu tiên thay cho lễ cất nóc. Và thường những người có chức vụ danh vọng được vinh dự mời đặt viên đá hoặc viên gạch này. Đá hoặc gạch xây xuống dưới đất, trái hẳn lễ cất nóc của ta. Khi làm lễ cất nóc, chủ nhà nhờ người xem ngày, kén giờ và chọn được ngày giờ tốt, lễ mới cử hành. Trước lễ cất nóc, sườn nhà đã được dựng và có khi tường cũng đã được xây rồi. Đúng ngày giờ kén chọn, người ta bắt đòn chính của nóc nhà lên đỉnh sườn nhà. Một miếng vải đỏ có đề ngày tháng cử lễ và mấy chữ Khương Thái Công Lại Thử, nghĩa là ông Khương Thái Công ở đây, được treo vào chiếc đòn chính này. Cũng có nhà thay vì miếng vải đỏ này, người ta dán vào đòn chính một lá bùa bát quái, hoặc treo vào đó một quyển lịch Tàu hoặc quyển lịch của triều đình càng tốt. Miếng vải, lá bùa hoặc quyển lịch đều cốt để trừ ma quỷ. Lễ cất nóc có thầy pháp tới cúng. Chủ nhân cũng làm lễ cáo gia tiên. Lễ xong có đốt pháo. Tiếng pháo biểu lộ sự vui mừng và cũng đuổi được tà ma. Lễ xong là bữa ăn uống, có mời bà con họ hàng. Lễ cất nóc chỉ cử hành cho ngôi nhà chính, mà ít ai làm lễ này cho những ngôi nhà phụ. Ngày nay người ta vẫn làm lễ cất nóc, nhưng người ta cũng cử hành cả lễ đặt viên đá đầu tiên nữa. Phải chăng vì có nhiều nhà máy bằng không có nóc, ở vùng quê lễ cất nóc vẫn được tôn trọng. Và cái cách xếp đặt trong nhà thì bàn thờ gia tiên kê ở giữa nhà, hai bên tại nhiều gia đình là bàn thờ thánh sư, vân vân. Và trước bàn thờ gia tiên là nơi gia trưởng tiếp khách hoặc hàng ngày uống trà ngâm thơ. Ở nơi hai bên có kê các bộ ghế ngựa hoặc phản. Con cháu tiếp khách ở hai bên này. Ở căn nhà chính này, trừ ngày giỗ Tết, đàn bà con gái không được bén mảng tới. Đàn bà tiếp khách ở nhà ngang hoặc ở buồng riêng. Ngày nay ở chốn quê, việc gìn giữ vẫn được bảo tồn. Và các bà thường tránh tiếp khách ở trước giường thờ. Tục này do ở việc phụ nữ không được phép có mặt ở nơi tế tự từ xưa. Nam nữ dù ở trong nhà cũng có sự cách biệt, bởi vậy buồng trai gái ở riêng, nhà chính thường hướng nam, các buồng con trai ở phía tây gọi là tây phòng, các buồng con gái ở phía đông gọi là đông phòng. Nếu nhà mà không làm theo hướng nam, thì phòng các con trai ở bên tay phải bàn thờ gọi là hữu phòng, phòng các con gái ở bên tay trái là tả phòng. Nếu nhà đông người, con gái phải ở những căn nhà phụ, nhưng trai gái vẫn riêng phòng. Việc phân biệt tả hữu phòng ngày nay không còn nữa. Nhưng dù sao trai gái cũng tránh sự chung đụng. Nếu vì quá chật chội, không có phòng riêng cho các con, trường hợp ở đô thị ngày nay thì ít ra trai gái cũng phải có giường riêng biệt. Ngoài ra cũng cần nói thêm là bất cứ gia đình nào, không kể ngôi nhà trên, cũng có các nhà phụ gồm nhà ngang, nhà bếp. Những gia đình giàu có còn có thêm vựa thóc, chuồng trâu, chuồng bò, chuồng gà, vịt, vân vân, xây riêng biệt, cách xa nhà trên.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lai Quê Thói và anh em của chúng tôi, Như Tuyền, Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần mà khi mà chúng ta mà có nhà cửa ngày xa xưa, cũng giống như ngày nay, có một cái tục gọi là lễ mừng tân gia nha thưa quý vị. Mời quý vị đến với lễ mừng tân gia. Thưa quý vị, lễ này tức là lễ ăn mừng mình có cái nhà mới. Có nhà mới là một cái điều rất là đáng mừng lắm. Dọn tới nhà mới, chủ nhân phải làm lễ khánh thành cái ngôi nhà của mình. Lễ khánh thành cũng được cử hành vào một cái ngày tốt, có cáo gia tiên và có làm cỗ để mời bà con, mời bè bạn đến. Lễ ăn mừng tân gia thường long trọng hơn cái lễ cất nóc. Tuy về cái phương diện tín ngưỡng, ý nghĩa của cái lễ cất nóc nó thiêng liêng hơn rất là nhiều. Trong cái dịp lễ ăn mừng tân gia, chủ nhân được bạn bè mang lễ vật tới để mà mừng, và có những cái bức thêu, có những cái bức đại tự, có những đôi câu đối, có chè cao hay hoặc là tranh ảnh để trang hoàng nhà cửa. Và thưa quý vị, cái lúc mà làm lễ cáo gia tiên thì lại còn có cái vấn đề là đốt pháo để mà biểu hiện ra một cái sự vui mừng, thưa quý vị. Đó là người ta gọi là cái lễ mừng tân gia trong cái vấn đề cái mục nhà cửa trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh. Và tiếp theo, sau cái lễ mừng tân gia, chúng tôi mời quý vị đến với cái mục mang tên là trang trí trong nhà. Thì kính thưa quý vị, dù sang hay hoặc là dù hèn, đã có một cái ngôi nhà thì ai ai cũng muốn là trang trí để mà tăng thêm cái vẻ đẹp của ngôi nhà của mình, phải không? Như vài cái chậu cảnh, mấy cái cây hoa hồng ở trước cửa nhà, như là bức tranh treo trên tường, những cái lọ hoa được bày ở trên bàn, những cái rèm treo trên cửa sổ, một vài cái bức tường nhỏ đặt trên cái chiếc kệ ở cái góc nhà, bức đó đều có những cái mục đích là làm cho cái ngôi nhà nó thêm khang trang, nó thêm mỹ thuật. Xưa và nay thì cái sự trang trí nhà cửa nó cũng không giống nhau. Ngày xưa thì có những cái luật lệ ràng buộc và ngăn cấm để phân biệt cái tôn ti trật tự xã hội. Ngày nay thì ai có tiền thì muốn trang trí nhà cửa ra sao thì tùy ý mỗi nhà mỗi vẻ, phải không thưa quý vị? Luật lệ xưa ấn định thì cái việc trang trí nhà cửa tùy theo cái địa vị của cái người chủ nhân. Vua quan có cái cách thức riêng và dân giả thì cũng có cái cách thức riêng. Dân giả không được trang hoàng một cách gọi là người ta kêu là mọ một cách tím vị thưa quý vị. Tức là lấn chiếm, lấy những cái quyền mà trang trí như vậy. Và cái việc trang trí bắt đầu ngay từ cái lúc mà chúng ta làm nhà. Nghĩa là ngay từ khi mà dựng cột hay hoặc là bắt kèo, người thợ mộc bắt chỉ tô điểm thêm những cái đường cong, những cái đường lượng khi mà làm cột, làm kèo, làm rui hay hoặc là làm cái xà nhà. Giống như những cái đường chỉ ở các nơi, đình, chùa, ở ngoài làng. Thưa quý vị, lúc mà xây tường, đối với cái ngôi nhà gạch, thợ nề cũng xây ngay những cái đường lượng, những cái bông hoa tại các cửa sổ, những cái đầu hồi và tô điểm bằng những cái nét vẽ ở mé tường ở trong nhà. Và mọi sự trang hoàng đều có một cái sự quy định bởi cái luật lệ thưa quý vị. Và cái luật Gia Long ở cái điều thứ 156 có nói rằng là tất cả nhà cửa, xe cộ, quần áo và tất cả mọi vật dụng của quan chức và thường dân phải phân biệt rõ rệt. Ai dùng mà trái phép thì sẽ bị tội. Nhà cửa thường dân không có dựng trên một cái bệ đôi, lợp mái đôi hay hoặc là làm gác chẳng hạn. Trong nhà thì không được sơn phết trang hoàng, mọi sự tô điểm đòn thượng lương nóc nhà, sườn nhà và trong nhà đều phải có những cái quy định, những cái quy định riêng nữa, thưa quý vị, những cái sắc lệnh, những cái quy định riêng của ngày xưa. Các quan đại thần nhất nhất phẩm rồi nhị phẩm trang hoàng đòn thượng lương nóc nhà, sườn nhà bằng hoa lá hoặc là đầu thú loại bốn chân như là con cọp, con rùa, con sư tử, thưa quý vị, đó, từ tam phẩm đến ngũ phẩm chỉ được trang hoàng để tài thú vật bốn chân đó. Từ lục phẩm trở xuống thì không được phép trang hoàng gì cả. Dân gian lẽ tất nhiên là không ai dám phạm vào những cái điều cấm, nhưng mà người ta vẫn trang hoàng được nhà cửa một cách rất rất là có mỹ thuật mà không có phạm luật, người ta gọi là phạm luật triều đình đó, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, người ta dùng chữ để trang hoàng, chữ thọ, chữ phúc, chữ hỷ thường được dùng tới luôn. Ngoài ra, lại có đề tài bát bửu, tượng trưng cho sự bất tử cũng được dùng nhiều, như cái quạt, thanh gươm, giỏ hoa, bầu rượu, cái phách, cây và cành tre, cái sáo và hoa sen, v.v. Từ vua đến dân, tùy theo địa vị, các đề tài trang hoàng xưa gồm tứ linh, là bao gồm long, ly, quy, phượng, tứ hữu hoặc tứ thời, bao gồm mai lan, cúc trúc hoặc tùng cúc trúc mai. Tam đa thì bao gồm phúc, lộc, thọ, tượng trưng bằng con dơi, con hươu và cây tùng. Còn các đề tài khác như là cọp, sư tử, mây, nước, lửa. Đề tài thảo mộc cũng được dùng tới với hoa, lá, cây quả. Mỗi loại cây có tính cách tượng trưng riêng. Cây trúc tượng trưng cho người quân tử, sự tiết độ khôn ngoan. Cây tùng tượng trưng cho sự trường thọ. Hoa cúc tượng trưng cho hạnh phúc. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết. Để đem lại vẻ linh hoạt cho sự trang hoàng, những cây cảnh được bào chuốt, sửa chữa, chạm trổ cho biến thành những giống vật như là trúc thành công, mai thành phượng, hoa sen thành con rùa, hoa cúc thành con kỳ lân, v.v. Cả đến những phúc lộc thọ cũng được gọt giũa biến thành những mặt rồng đầu phượng. Tại các ngôi nhà thờ còn có những bức hoành phi, câu đối. Những hàng chữ thờ này thường nói lên những đức tính tốt của tổ tiên, lòng sùng kính của con cái, sự nghiệp của ông cha và sự mong mỏi cầu muốn của chủ nhân để theo gương các người về trước. Và đằng trước nhà khách, nhiều nhà còn có hòn non bộ như đã trình bày ở chương giải trí. Hòn non bộ đặt trong bể cạn với những cảnh giúp cho chủ nhân tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn. Vì ở đây là tất cả cái gì nhẹ nhàng, êm ái, thanh tao và dịu dàng. Việc trang trí nhà cửa của ta xưa trong ngụ rất nhiều ý nghĩa, vừa về tôn giáo, vừa về đạo đức. Thực ra đây cũng là một nghệ thuật mà tất cả các nghệ thuật phương Đông bao giờ cũng có tính cách tượng trưng. Ba chữ đại từ trên một bức hoành phi nói lên cả một quá khứ, một chi họ. Đọc một câu đối, ta có thể thấy cả công trạng của một người trong gia đình đã khuất với các đức tính cao quý. Tiên tổ phương danh Lưu Quốc Sử, tử tôn Tích Học Kế Gia Phong. Lược dịch là tiên tổ danh thơm ghi sử nước, con cháu Tích Học nối cơ nhà. Một cảnh chùa trên hòn non bộ, không phải đây chỉ là một ngôi chùa không vô tri vô giác, nhưng ngôi chùa này đã gợi cho ta nghĩ tới sự thư thái trong tâm hồn của những người đã sống nơi âm thanh cảnh vắng. Cho ta phải tưởng tượng ra tiếng chuông chùa văng vẳng, ra cảnh chiều hôm bản lãng. Cho ta phải nhớ lại tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều của các vị hòa thượng ở một ngôi chùa nơi thâm sơn cùng cốc. Một ngư ông ngồi câu cá bên bờ suối cũng không phải chỉ là một sinh hoạt tầm thường. Khi thấy cảnh đó, ta phải nghĩ tới sự tiêu khiển của một kẻ đợi thời. Ta phải nhớ lại sự tích của Khương Tử Nha ngồi câu trên bờ sông Vị ở Tây Kỳ. Rồi sau này đã điều khiển 800 trấn chư hầu lật đổ vua Trụ của nhà Thương. Và sự trang trí nhà cửa lối xưa nay vẫn còn tồn tại ở phần lớn các gia đình Việt Nam, nhưng cũng có nhiều người bắt chước Âu Mỹ để trang hoàng nhà cửa của mình. Bước vào nhà những người này, ta thấy những bộ bàn ghế theo lối mới, lùng tịch, một pho tượng mỹ nữ khỏa thân ở một góc nhà, một lọ hoa sặc sỡ và kiêu hãnh trên mặt bàn. Trên tường có ảnh một vũ nữ, một vài phong cảnh. Ở đây người ta kén sự mỹ thuật qua con mắt mới, sự hòa hợp trong nhà với đời sống vật chất đang lao mình theo mưa Âu, gió Mỹ.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói, được Như Tuyền, Hoàng Tính trích trong cái cuốn sách của tác giả Toan Ánh, Phong Tục Việt Nam. Và anh em của chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe và bình an.